Hồi đêm này á, cô đang sửa soạn ngủ, cô nằm cô niệm Phật. Lần sau chuỗi niệm Phật thì cô thấy cái cảnh thường là vậy. Có cái gì ở trong nhà thờ mà có cái gì ở nơi nào đó giống như linh hồn, cái điển của cô, linh hồn cô hoặc là điển ông gì đó ứng báo cho cô biết, cho cô thấy những cái gì xảy ra bất ổn. Thí dụ như hôm trước, đêm trước thì cô thấy cô cũng nằm cũng niệm và cô thấy cái cảnh là cô bước ra ngoài phòng khách là cái nơi hiện giờ đang thờ hai logo vị Lê Pháp, thờ Mẫu Diêu Trì, thờ Lão Bà Muôn Tuổi, thì là cô thấy cái cảnh là bên tay trái không phải là mấy cái ghế ngồi nữa, mà là bên tay trái nó là nồi niêu son chảo, rồi vẽ là rồi giải lau nhà, rồi chậu lau nhà, rồi cây lau nhà, rồi giống như là cái kho vậy đó, để nằm gọn một bên. Rồi mé bên tay trái thì lại là thùng cạc tông các thứ, nghĩa là y như một cái kho dụng cụ của mình vậy đó, kho này nọ như kho như y như cái nhà bếp mình. Cô thấy lạ thì chỉ thế thôi, là thắt cảnh mất là cô không thấy nữa. Ngày hôm sau cô lại thấy nữa, ngày hôm sau cô thấy cô đang ở trong phòng, thì thực chất ra mấy ngày nay cô bệnh, không phải là bệnh, cô nói là bị tà đánh, nó đau cho đến độ là cô bị choáng và cô nằm ly bì và trở mình ra mà đứng đi thì nó choáng, nó buồn nôn và ăn không có được, ráng lắm ăn được bữa trưa, còn những bữa khác thì khi thì bỏ ăn, ăn nắm hạt, ăn hạt này hạt nọ thì chi chứ không ăn được cơm chính thức. Nằm ly bì 2 ngày, ngày hôm qua thứ ba là đỡ đỡ 50-50, bữa nay thì đứng dậy đi được nhưng vẫn còn choáng các bạn. Thì là đêm hôm sau cô lại thấy cái cảnh nữa, là có một đứa bé 4 tuổi, chừng 4 tuổi nó vô trong phòng của cô, ở đâu có lay quay giống như đứa cháu ngoại của cô vậy, nó lay quay mà rồi cái nó mắc ị, nó đỏ mặt tía tai, nó nín, thì cô quản quá cô bê nó đi, mà cô bê nó đâu có được, cô bây giờ sức cô yếu lắm, cô mới la lên có ai đó, có đứa nào đó bê giùm cho thằng bé nó đi ị. Thì là cô thấy một người đàn ông to vạm vỡ, đương nhiên không phải người trong nhà mình, bước vào bê nó đem ra. Thì cô thấy cái phòng thờ của mình lại có một cái như là nhà sĩ công cộng những năm 30, 40, nguyên một bệ bê tông và trên đó có đục mấy cái lỗ như cái lỗ để nồi, nhưng cô nhìn cô biết là một cái bệ vậy đó, rồi trên có mấy cái lỗ thì đem để đó, ngay giữa nhà thờ có một cái bệ như vậy, có những cái lỗ vậy, giống mà cô biết giống như là những năm mấy mươi đó, là chưa có bồn cầu nhà vệ bồn vệ sinh mà là cứ đục lỗ vậy đi xuống dưới đó. Thì là cô thấy như vậy cô thét lên, ơi đem đi chỗ khác, đem bên kia cho có toilet kìa, ở đây là nhà thờ. Rồi cô lại tỉnh lại. Nhưng cô nói với các bạn là khi người ta thiền định nhận năng lượng, hoặc là khi người ta tụng niệm, tụng kinh, trì niệm, thì đó là lúc linh căn của người ta về với thể trần xác, là lúc người ta thông tuệ nhất. Bởi cô phải nói các bạn muốn tìm hiểu về một cái gì, ví dụ nói ngày mai ngày mốt này con muốn đi vào Sài Gòn để con xin việc làm, thí dụ vậy, không biết có được hay không, thì mình xin các đấng chủ quản cũng như mình xin phần linh căn chính chủ của mình, thì chỉ thì là ngồi thiền xong rồi lại ngồi đó và trụ nghĩ về vấn đề đó thì mình sẽ được ứng báo về cái kết quả vấn đề đó hoặc hậu quả vấn đề đó như thế nào. Thì cô ở đây thì có cái phép nhìn thấu hết bản chất sự việc cho nên cô nhìn cũng dễ dàng, nhưng mà tà âm nó lẩn khuất ở trong nhà thờ nó đánh cô thì cô không thấy, trừ khi những lúc như vậy cô đang nằm cô lần chuỗi cô niệm. Thì nhân đây cô cũng tách ra một chút cô nói để cho các bạn hiểu là ta có thể là tọa thiền, là ta ngồi mà ta niệm Phật, hoặc là ta nhận năng lượng, hoặc ta trì tụng. Đó là gọi là tọa thiền. Còn ngọa thiền có nghĩa là nằm mà thiền đó các bạn. Tức là ta nằm ở trên giường. Nhưng nằm phải trang trọng, chứ không phải chàng hãng chê hê bổ nghiêng bổ ngửa. Ta nằm trang trọng, hai chân khép lại và hai tay ta cầm sâu chuỗi, ta đặt lên trước ngực và ta lần từng hạt chuỗi và ta niệm Phật. Cái niệm của cái sự trì tụng là cái niệm ra tiếng, nghe các bạn. Các bạn phải hiểu cái sự hành trì, các bạn phải hiểu chính xác từng công đoạn thì các bạn mới có thể đạt được kết quả cao nhất trong cái sự tu và hành. Cô nhắc các bạn nhớ cho kỹ đi, file này rất là quan trọng. Thì là khi mà niệm Phật ngồi, cũng ngồi xếp bằng, bán già kiết già không cần, cô không cần kiết già, bán già thôi, lưng thẳng, ăn mặc đàng hoàng, không được phép mặc áo ba lỗ, không được phép mặc đồ lửng tửng mà niệm Phật. Và ngồi niệm Phật không được ngồi ở trong phòng ngủ, trong phòng bếp, mà phải ngồi ở phòng khách hoặc phòng thờ. Vậy đó, các bạn nhớ cho kỹ nha. Phòng khách không cần phải ngồi đối diện với bàn thờ, có thể ngồi trên ghế, quay ngang với bàn thờ, không quan trọng. Nhưng vấn đề lúc đó, cái thái độ của ta, cái hành trạng của ta khi trì niệm, niệm Phật, niệm danh hiệu, vân vân. Không cần phải thắp nhang, phải dâng đễ, không cần phải giống chuông, gõ mõ. Còn khi ta trì tụng thì bắt buộc phải đúng nghi lễ, nghi thức. Trì tụng thì phải ăn mặc đồ dài, trì tụng thì có hương hoặc không cũng được. Trì tụng thì phải giống chuông, gõ mõ, và trì tụng thì phải ngồi xếp bằng. Đó là nghi lễ, nghi thức để thực hiện một cái cuộc lễ. Ta gọi là nghi lễ. Và nếu ta thực hiện cuộc lễ đó một cách trang trọng thì ta sẽ đạt được cái lợi lạc cho người tu 100%. Còn nếu ta làm quấy quá tạm bợ thì xem như cuộc lễ đó bất thành, xem như cái việc ta làm vô ích, vô bổ, vô lợi. Các bạn phải hiểu điều đó. Và cô nói lại, ngọa thiền có nghĩa là thiền nằm. Rồi hồi nãy cô nói thiền, thiền định, thiền quán, cái đó cô đã nói rồi. Bây giờ cô lại nói lại nữa cho các bạn hiểu. Thiền định có nghĩa là nhiếp tâm, mà thiền quán thì phóng tâm, nghe chưa? Thiền định là nhiếp tâm, quán sát lại, nhiếp tâm để mà giữ an định thần thức, nhiếp tâm, nhiếp hộ, nhiếp quản cái thể trần thức. Thiền quán là phóng tâm ra ngoài để mà nhận chân sự việc, để mà thụ nhận cái sự liên thông, tương thông, hộ trì, gia hộ. Đó là thiền quán, phóng tâm ra ngoài để nhận. Còn thiền định là giữ nhiếp cái tâm mình lại để mà trưởng tâm. Rồi bây giờ đi, cô đi tiếp cái chỗ, cô nói tiếp cái chỗ là ngọa thiền. Ngọa thiền có nghĩa là nằm mà thiền. Mà nằm thiền thì luôn luôn phải mặc đồ dài theo đàng hoàng, theo kiểu là đang tọa thiền, chứ không được phép mặc đồ lửng tửng, đồ ngủ. Nếu trời lạnh quá không chịu nổi, ta vẫn có thể đắp mền, nhưng tất cả đều phải tinh tương. Cô đắp mền xong là cô phải kéo hai cái cánh mền lên ngang với ngang tầm tay để cho nó được đàng hoàng, trọn vẹn. Cô đẩy cái chân xuống, cô kéo cái chân dài xuống và cô nằm, cô khép hai chân lại với nhau. Cô bắt chân lên với nhau để duỗi dài. Mà nếu mà cô nóng quá, nếu mà cô đau chân quá, cô đau dữ lắm các bạn, thì cô bỏ chân dài ra song song, nhưng phải không phải bổ nghiêng bổ ngửa, không phải nằm nghiêng nằm ngửa, và hai tay cô cầm cái sâu chuỗi cô đặt lên ngang ngực và cô niệm danh hiệu. Cô niệm danh hiệu của các đấng. Danh hiệu nào mà các bạn tôn kính, tôn xưng và các bạn tôn sùng, kính lễ thì các bạn niệm danh hiệu đó. Như ở đây, danh hiệu cao nhất thì cô niệm nhưng mà cô niệm không niệm là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn và Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Lượng Đại Từ Tôn, mà cô niệm danh hiệu của Thái Thượng Hoàng thì Nam Mô Thiên Hoàng Thái Thượng Vô Cực Đại Thiên Tôn. Các bạn nhớ kỹ nha, các bạn lấy bút các bạn viết lại đi. Nam Mô Thiên Hoàng Thái Thượng Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Lượng Đại Từ Tôn. Rồi, các bạn nhớ như vậy đi nha. Cô niệm hai danh hiệu đó. Ai muốn niệm thêm cái gì thì niệm. Ai muốn Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Nam Mô Lục Nương Lệnh, Lục Nương Hoàng Lệnh Mẫu, Nam Mô Thiên Hoàng, Nam Mô Thiên Hoàng Thái Hậu Nương Nương, cô quên các bạn, là Nam Mô Thiên Hậu đó. Nam Mô Thiên Hoàng Thái Hậu Nương Nương. Các bạn nhớ đi, các bạn muốn niệm danh hiệu của ai tùy theo lòng tin của các bạn về người nào đó, các bạn cứ niệm. Và nhớ là khi nằm niệm thì hai tay bắt lại để lên trước ngực và lần chuỗi hạ. Mỗi một câu niệm, một câu niệm chia thành 3, 4, 5 cái lần cái hạt chuỗi. Cứ như vậy, bởi vì mỗi một cái hạt chuỗi lần qua nó là một cái điểm nhấn của một câu niệm. Và một câu niệm đó nó đi vào thần thức của ta, nó chuyển dòng của cái tâm thức để nó phò trì gia hộ cho ta trên mọi bước tu trì. Đây là tu trì chứ không phải hành trì nha các bạn. Hành trì là tác động ra bên ngoài, tác động ra xã hội, tác động ra chung quanh thì gọi là hành trì. Còn tu trì là thu nhiếp nội tâm, giữ lại tâm thức, trưởng tâm thức, bình định quá tâm thức thì gọi là tu trì. Thì ở đây cô tiếp tục cái vấn đề cô nói hồi nãy, là cái vấn đề là cô thấy lạ nhưng cô biết đó là sự thật, là những cái cảm ứng của cái thể linh thức mà trần thức ta không hề chiêu cảm được, đó là cảm ứng của linh thức và chỉ đạt được ở những người học xong 20 cấp lớp hoặc là những phần linh tử cao, chánh căn, chánh tâm, chánh tri, chánh kiến, chánh tu trì. Đó, cô nói theo cách của nhà Phật là những phần chánh căn thì cái phần cái thể mà cảm ứng linh thức mới phát triển. Thì có những bạn phát triển từ lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, có bạn lớp 15, có bạn xong cấp lớp 20 nhận ấn hành đạo thì bắt đầu phát triển. Vấn đề tùy theo thân cách của chúng ta, tỉnh hay mê. Nếu phần linh cách cao mà xuống trần vì có tội bị đi đài hoặc là bị đi tu tập thì ta sẽ, nếu phần đi tu tập hoặc đi hành trì thì ta sẽ phát rất nhanh chóng, khi vừa mở xong luân xa 100% là bắt đầu linh cách về kết hợp, bắt tay liên thông, tương thông, chuyển hóa với thể trần xác thì ta sẽ cảm thấy rất nhanh chóng, cảm ứng phát triển. Còn có những người tới lớp cấp lớp 20 mới phát triển, có những người duy lý, có nghĩa là cái thể trí hạ phàm của một thể trần xác nó phát triển mạnh, thì người duy lý đó ít duy tâm, và người duy lý đó thì thuận về trừ cộng nhân chia cân đông đo đếm sòng phẳng, công bằng và hợp lý. Còn cái thể duy tâm thì chỉ cảm nhận bằng tâm thức, tương thông bằng cảm ứng, bằng cảm xúc tương ứng với ngoại cảnh, ngoại vật. với môi trường chung quanh, thì những cái cảm ứng như vậy phát triển tùy theo vào thân cách, linh cách của các bạn kết hợp với thể trần xác. Nếu những người đi đài thì linh cách không phát triển, có tu, có trì, có chánh niệm thì phát triển cũng chậm rì, hoặc là phát triển rồi thì nó lại không đạt như ý muốn, không có cao, không có tuyệt vời. Đó là khi ta hành thiền chưa nghiêm mật, khi ta trì tụng chưa có đủ tâm năng, công năng. Khi các bạn niệm Phật mà tâm các bạn còn sao xuyến, toan tính, trừ cộng, tâm các bạn còn tán loạn, tâm các bạn còn chưa nhiếp tâm, thì cái tai bằng tai vẫn gõ chuông, quen đường, mắt vẫn nhìn chữ, vẫn đọc chữ, quyển kinh vẫn đó, lời đọc vẫn trọn vẹn, nhưng nó không đi vào tâm thức các bạn, nó không, các bạn không trụ tâm trụ thần để nhận nó, thì cái cuộc trì tụng đó vô ích thôi. Cô nói lại nha, vô ích thôi. Nó chỉ có ích và nó đạt cái sự ích lợi lợi lạc 100% khi các bạn xem đó là một nghi lễ. Nghi lễ tụng niệm, nghi lễ trì niệm, nghi lễ thiền định, nghi lễ thiền quán. Thiền quán không phải là để tâm tán loạn nà, nhảy chỗ này, nhảy chỗ khác, nhảy tới sự việc này, tương thông kéo qua sự việc khác. Mà thiền quán là ngồi im một chỗ và để quán sát cái tâm mình. Quán sát cái tâm mình, nó còn là theo dõi cảm xúc của mình khi đang ngồi thiền, theo dõi thể trần thức của mình, nó đang lăng xăng ở trong cái đầu kiệt nhược hoặc cái đầu quá sức là bận rộn của một ngày. Thiền quán là quán xét, thiền định là nhiếp tâm. Các bạn nhớ cho kỹ điều đó. Khi thiền định là cần phải nhiếp tâm, cần phải nhiếp tâm để cho tâm thức của mình được thanh lọc, tâm thức không được tán loạn, không được nghĩ việc này việc nọ. Còn thiền quán là theo dõi cái tâm của mình, theo dõi tâm thức của mình, theo dõi cảm thức của mình, theo dõi cái lý trí của mình. Đó là thiền quán, là phóng cái tâm ra ở bên ngoài cái thể tâm thức, ở bên ngoài ngôi nhà tâm thức. Đó là thiền quán. Còn thiền định là nhiếp cái tâm lại, đóng cửa ngôi nhà lại, không để cho ngọn gió đi lạc vào trong cánh cửa, không để cho cái bàn, cái tủ, cái ly, cái chén làm cho ta bận tâm, làm cho ta thấy ở trước mắt, mà là nhiếp tâm lại. Thiền định là nhắm mắt lại, an trú trong tâm hồn. Còn thiền quán là quán xét xuất cái lệ thể linh thức và phàm ngã ra bên ngoài, để mà theo dõi lục phủ ngũ tạng, theo dõi quán xét, theo dõi cảm ứng, theo dõi tư duy, vân vân. Đó là thiền quán. Rồi ở đây cô tiếp tục câu chuyện cô đang muốn nói các bạn. Hai đêm như vậy, tức là có kẻ xâm nhập ở bên ngoài vào, và kẻ đó không phải là linh, đương nhiên kẻ đó là phần âm, là linh hồn, và linh hồn và phần âm đó là kẻ xâm nhập vào nhiếp chiếm dụng ở trong nhà thờ. Tùy theo cái độ cao hay thấp, chiếm dụng rồi ở lại, lén lút ở lại mà chờ xin bát cơm thừa, hay là ra mặt mà đánh, mà tạo phạt, thì nó có hai loại. Nhưng mà từ xưa nay cái loại về được trong nhà thờ vị là pháp tảo phạt á, thì bốn, thì ba, thì bốn, thì bốn, còn lại năm sáu bảy. Ủa cô nói lộn à, về để mà lẫn lúc mà tìm một nơi chốn nương tựa cầu nhờ thì là rất ít, chỉ chừng 1, 2, 3, còn lại 6, 7, 8 phần là chỉ có đánh phá, chỉ có quậy phá, tạo nên những bất ổn, những bất thường, và chỉ có đánh người cô này và đánh ai, chính cô thôi, còn các huynh đệ khác thì hãn hữu lắm, chỉ đánh khi nào liên đới. Ví dụ như bạn bạn này đang chữa bệnh cho ai đó, đang hỗ trợ cho ai đó về an vị bằng thờ Tam Bảo, hoặc là dịch chuyển nhà cửa, dịch chuyển phong thủy, hoặc là dịch chuyển hoàn cảnh, nhập gia, khai gia, hoặc là hỗ trợ chữa bệnh, giải âm, cửu quyền vân vân, cúng cửu quyền vân vân, thì các bạn đó sẽ bị, phải bị lãnh. Cô nói rồi, người ta đang bị 10 đòn mà mình thương người ta, mình cứu người ta gục xuống với định nghiệp thì mình phải chịu 1 đòn, 2 đòn thế. Các bạn làm ít đau ít. Còn cô, việc gì mà các bạn làm mà cô không biết thì cô không bị đòn. Bất cứ việc gì mà cô chỉ đạo cho các bạn làm, Tịnh Nguyên ơi, ngày mai an vị Phật, Hằng ơi chữa bệnh cho Tịnh Duyên ơi, chữa bệnh cho người này dùm cô, Tịnh Khê ơi, ngày mai chủ lễ để mà chiêu âm, vân vân, thì cái nghiệp này cô lãnh hết. Các bạn chữa vẫn chẳng bị bệnh, cao lắm các bạn bị chút xíu buổi là các bạn qua. Còn cô dài, các bạn à, cái sự bi thảm là như vậy. Và tới đêm nay cô thấy điều gì các bạn? Tới đêm nay thì cô thấy ở trong cuộc đất nhà thờ đầy trẻ con, 5-6 tuổi có, 8-9-10 tuổi có, chừng 10 tuổi trở xuống, 5 tuổi, 4 tuổi, chứ không có đứa trẻ trong thai hoặc là mới sanh. Cô thấy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi thì là rất là đông. Cô lại đang niệm Phật, niệm danh hiệu cha, và cô lại thấy là ở trong nhà thờ có một cái bàn y như cái bàn ăn đẹp đẽ của mình đây, mà nằm ở dưới thấp, nằm ở dưới thấp, cao chừng chưa đầy nửa thước, thì là cô thấy ngồi chung quanh đó rất nhiều trẻ con ăn mặc đủ kiểu, và trẻ con thì đứa cười đứa nói xôn xao, không có quậy bạn gì, ngồi rất ngoan trong nhà thờ vậy đó. Khi cô bước ra thì chúng nó vẫn ngồi đó giống như là lì lợm mà ngồi, nhưng cũng là không ra vẻ sợ mà cũng không ra vẻ là dọa nạt cô, hung hãn vẫn ngồi. Thì cô bước ra ngoài sân, trụ thần linh hồn cô đi ra thì thấy nhãn cũng đầy trẻ, nó đứa chạy đứa cười lăng căng. Cô đi ra đằng sau sân, đằng sau vườn sau, thì cô lại thấy một đám trẻ nữa, đứa chạy qua đứa chạy lại cười đùa, có đứa chừng 10 tuổi, đứa con gái. Nó gần như nó không để tâm tới cô là người chủ, là người cô, hay cô là một người khác, và chúng nó phải tò mò theo dõi. Chúng nó gần như không nhìn thấy sự có mặt của cô, và chúng nó chạy lăng căng. Thì cô, ở đâu ra vậy nè, đâu mà con nít trong nhà mình dữ vậy. Cô nghĩ, cô suy nghĩ, cô này nọ, thì cô mới cảm ứng một điều rằng đây là Cô Minh Tông. Cô Minh Tông là những cái bùa về búp bê, về em bé mà của Thái, mà những con người Việt Nam, những thương gia, những người giàu có tiền thì mới đi qua bên Thái để mà chuộc cô Minh Tâm về. Và những gì mà cô tìm biết có thể là nó khác hẳn với những gì mà báo ở gì mà trên diễn đàn, trên mạng phô bày. Thì Điển báo với cô giống như nói là thiền quán vậy đó các bạn. Khi mà cô nằm, cô đang hành thiền, cô đang trì niệm, thì cô thấy trẻ, linh thức cô xuất đi, cô thấy, và khi cô rút trở lại thể trần xác, cô không có đi ra ngoài nữa, cô không phóng tâm ra để theo dõi nữa. Thì cô nằm đó, cô gọi là quán chiếu. Quán chiếu nhân duyên. Ở đâu ra những đứa trẻ này và những đứa trẻ này đến đây để làm gì? Thì cô biết một điều rằng cô Minh Tông không phải là, không hẳn là xấu. Nó chỉ đáng sợ thôi, nó rất đáng sợ. Mỗi một cái búp bê như vậy, trung bình có chừng 50 cái vong hồn trẻ con, hoặc là 100 hoặc là 200, tùy theo cái đồng tiền tính chủ bỏ ra thì ông thầy bán cho món cái lá phép cao hay lá phép trung bình. Thì từ chỗ đó, và tùy theo ông thầy đó là thầy dữ hay thầy hiền, thầy ác hay thầy thiện, thì những cái đứa vong hồn trẻ mà ông bắt đó, ông đem về làm binh của mình, và ông luyện cái phép để ông đưa binh, án binh vào trong những cái búp bê gọi là hình nộm, giống như là giống như là con gấu, con mèo, con gì mà hình nộm đó các bạn. Hình nộm bệnh và hình nộm y như người thật, những con búp bê nhỏ xíu nhỏ xíu đó, đó. Thì bằng búp bê bằng bông đó, thì là ông tùy theo ông thầy đó, họ đưa bao nhiêu cái vong hồn trẻ vào trong con búp bê đó, thì ổng là người đưa truyền chuyển. Và ổng chuyển thì ổng chuyển vào là là người tính chủ tới đặt đồng, đặt tiền quẻ, người ta gọi là đặt tiền quẻ, đặt tiền lễ để nhận những con đó về sau khi ông đã chuyển binh vào đem về. Và ở trên mạng người ta nói, nhưng mà cô không tin, trên mạng người ta bảo là cô Minh Tông nó như một đứa trẻ sống, phải thương nó, phải nâng niu nó, phải âu yếm nó, có khi phải ngủ cùng nó, phải dìu đỡ nó, hoặc là phải để nó ngồi ở đầu nằm, hoặc là phải đêm ngủ phải cho nó lên trên nệm và cho nó trong nôi, và phải đắp mền y như những đứa trẻ cùng tuổi. Cùng tuổi có nghĩa là bé xíu còn nằm nôi. Hoặc là biểu còn phải cho nó uống uống sữa, uống nước ngọt, mình ăn mình uống, không cho nó là nó quýnh mình. Rồi còn phải người phụ nữ còn phải giặt vú cho nó bú, rồi còn phải đưa nó đi chơi, nó muốn đi chơi mà không đưa nó đi chơi nó quánh mình. Nghĩa là nó gần như là mình phải theo ý muốn của nó và thừa thuận. Thí dụ như mình ăn mà không cho nó ăn, nó có thể chẹt cổ họng mình, ngọt sặc sủa, hoặc là nó có thể làm cho mình ăn vào đau bụng mà mình phải mời nó ăn. Trên mạng thì bảo phải đút nó ăn, phải đút ống hút vào, nó hút rột rột, và họ quay cho thấy luôn. Các bạn ơi, đừng có tin những cái điều ở trên mạng nói. Ở trên mạng người ta nói nếu đi kèm với kỹ xảo, cũng y như quay phim vậy đó các bạn. Tề thiên đệ thánh, tề thiên đại thánh bay ở trên trời và phóng hào quang xuống, phóng chưởng lực xuống, và địch quân và những con quỷ phải tiêu hồn lạc phách. Tất cả đều là sản phẩm giả của kỹ xảo điện ảnh. Nghe chưa các bạn? Nghệ thuật thứ bảy là loại nghệ thuật đi kèm với kỹ xảo, kỹ cộng với kỹ năng, gọi là nghệ thuật thứ bảy. Còn ca sĩ, nghệ sĩ này nọ, tất cả mọi thứ thì dùng vào tài năng của mình đạt kết quả cao hay thấp là do tài năng của mình. Một ca sĩ hát hay do giọng ca và do kiên tâm rèn luyện. Một ca sĩ lên trên sân khấu mà các bạn thấy đi đứng đẹp như là một người mẫu trên sân khấu, và hát biểu cảm. Và khi hát thì luyến lái nhập tâm để cho từng lời từng chữ đi sâu vào lòng của khán thính giả. Đó là họ đã phải luyện một bài nhạc, một bài hát, họ đã phải luyện rất nhiều lần để từng con chữ, từng cái ký âm được tròn vẹn, được thấu cảm, biểu lộ được và chuyển tải được cảm xúc. Thì ở đây cái thế giới của âm phần, cái thế giới của các vị thầy tâm linh, của các thiền sinh giống y như vậy. Có nghĩa là cộng với kỹ xảo điện ảnh. Kỹ xảo điện ảnh là gì? Là sự phát tiết mà ta nhận được từ cái bước tu tập và hành trì, nó cộng lại, nó nâng cao để cho ta có được một cái kết quả xuất phàm, là cái kết quả của một cái người thầy tâm linh cao, cảm ứng được, truyền tải được năng lượng và cảm ứng của mình. Và cái thể thấp của các vị thầy tâm linh là cần phải ngồi xuống chiếu thiền, cần phải thiền quán, cần phải thiền định, cần phải trì tụng, cần phải tụng giống chuông gõ mõ. Còn của những cái thể mà cộng với thể linh thức thoát cao hơn cái phần đời hiện tại, thoát cao hơn cái sự sống hữu hình, lại là một cái thể khác nữa. Thể cộng với, cộng thể trần xác với thể linh thức, cộng cảm ứng của thể trần xác với thể linh thức, cộng với cái sự phát tiết, sự thăng hoa của cái quá trình hành thiền, tu tập, hành trì, để đạt đến một cái người thầy tâm linh có một công năng vượt cao hơn thể trần thức, vượt cao hơn hết thảy những người bạn đồng tu, để mà thăng hoa tâm thức. Thì lúc đó cái người thầy tâm linh đó vượt cao hơn hết thảy những cái con người bình thường biết trì niệm, trì tụng, biết tu trì, biết ăn chay, biết tụng kinh gõ mõ, biết đến chùa, biết lại Phật, biết hành lễ, biết cung nghinh. Đó mới chỉ là tu áo, là tu xác thôi. Còn khi mà kiên trì tu niệm, kiên trì tinh luyện, thiền quán, thiền định, ngọa thiền, tọa thiền, trì tụng, trì niệm, vân vân, thì dần dần thể trần thức của ta sẽ vượt lên cao 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 cao. Ta đạt được những cảm xúc của thể tượng thượng tầng linh khí nha các bạn. Ta sẽ nhận được sự tương thông liên thông của thể thượng tầng linh khí, là cái của cái thể những cái phần linh thức liên thông bàn bạc trong vũ trụ. Ta gọi cô nói chung là của khối đại càn khôn, của linh quang vũ trụ. Đại càn khôn, chúng ta là tiểu càn khôn. Mặt trời soi sáng xuân hạ thu đông sáng tối. Mặt trăng ban đêm thì mặt trăng, và ban ngày thì làm việc, ban đêm thì ngủ. Đó chỉ mới là sống trong tiểu càn khôn, tiểu vũ trụ. Còn khi mà linh thức ta vượt lên thì ta vượt xa ra bên ngoài của cái thể trần thức đang đang thâm nhập, thì ta liên thông, tương thông với cái thể linh quang của vũ trụ, với những cái gì chất chứa trong khối đại càn khôn. Đại càn khôn là cái thế giới của sự, của cái tâm thức, của cái sự liên thông, tương thông, của cái sự phát tiết, tỏa ra giống y như ánh sáng mặt trời. Không có ánh sáng mặt trời, nhân loại sẽ chìm trong bóng tối và lạnh giá. Thì cái khối đại càn khôn của vũ trụ phát ra chung quanh mình những hào quang, những vầng sáng, những cái gọi là năng lượng vô hình. Và chúng ta, những người trần thế, học cách để thọ nhận, để tiếp thu, để tiếp quản những cái năng lượng vô hình đó, làm thành của mình, thu giữ, làm nó trở thành một giá trị của người thiền giả, của người hành giả, của người tu trì. Thì lúc đó cái giá trị đó cao hay thấp là do cái niềm tin của các bạn cao hay thấp, do sự chuyên tâm mà tu trì và hành trì của các bạn cao hay thấp. Thì mỗi một con người ở trong cấp lớp cũng vậy, thi một môn, môn văn, môn toán, môn sử, môn địa, môn lý, môn hóa chẳng hạn, thì cái đứa mà đạt hạng nhất nó đã là đứa kiên trì thuộc bài và thuộc bài, và đồng thời là cái tri thức của nó mở ra để thọ nhận. Thì ở đây cái người tu trên chiếu thiền có đạt được kết quả cao hay không là do cái thọ nhận vào, và cái sự thọ nhận đó ta có tỉnh táo mà thọ nhận hay u mê mà thọ nhận. Khi các bạn u mê mà thọ nhận thì điều gì xảy ra các bạn biết không? Tẩu hỏa nhập ma. Là khi các bạn cứ nhận muốn và cầu nguyện nhận và mở ra, mà nhận bằng mọi cách, bằng mọi giá, thì các bạn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bị loạn điểm. Và lúc đó tất cả các loại điển, cô gọi điển còn là năng lượng nữa các bạn, năng lượng của vũ trụ, của càn khôn, năng lượng của một phần linh thức đã thoát tục nhiều năm, nhiều ngàn năm, trở thành một cái luồng sáng, trở thành một dòng năng lượng. Đó là linh hồn, là thể linh hồn, là linh phách, là linh cách. Thì lúc đó các bạn không phải ngồi đó mà cầu mong thọ nhận tất cả, mà các bạn phải biết gạn đục khơi trong, các bạn phải biết lựa chọn, các bạn phải biết chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Cô đã từng kể về một bạn, bạn Hương, giỏi hàng bậc nhất. Và bạn ấy cứ đi, hồi ngày xưa, cứ đi đến chùa chiền, là bạn ấy cứ vào, cứ tới tượng mẫu là con lại mẫu, cho con nhận năng lượng của mẫu. Phật Thích Ca, con lại Phật, cho con nhận năng lượng. Quán Âm Bồ Tát, con lại, con nhận năng lượng. Và cứ như vậy, cô nói không được, cô rầy không được. Và đến một ngày khi mà 4, 5, 6 người chị ở trong nhóm đó đi chùa, thăm chùa, thăm trẻ mồ côi ở một cái chùa, thì bạn ấy vào, bạn ngồi trước chánh điện, thấy tượng của Thích Ca, và bạn xin, bạn xin xong nhấp vào bạn, và bạn đập cái đầu bạn, cứ bạn lại là bạn đập cạch 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 xuống dưới nền, và tay cái trán chảy máu ra, mà mọi người can không được, nhào vô níu giữ kéo can không được. Khi dìu bạn được, cô bảo rằng đem nó ra khỏi đây thì nó khắc tỉnh, kéo xà lết ra ngoài đường là ngay lập tức tỉnh lại và đi về nhà. Đó là lúc cái thể tâm thức u mê của ta mở ra và thọ nhận và gặp một cái luồng điển xấu, điển dữ, điển của các vị thần sát, các bậc đạo sĩ, các vị ma mị, tà mị, yêu tinh, quỷ dữ, dạ xoa, Atula, Ma Ba Tuần, vân vân, những loại đi ngược với pháp, và những loại khuynh đảo đời thường, những loại âm mưu chiếm dụng thể trần xác của người khác. Thì lúc đó ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, bị ma nhập, bị tà nhập. Cho nên cô thường hay khuyên những bạn mà môn sinh vị lai pháp, và cô nói thẳng là cô chỉ quan tâm tới môn sinh của mình. cô chịu trách nhiệm với các bạn trên mỗi bước tu tập và hành trì. Vấn đề là các bạn có chịu là liên hệ với cô hay không. Các bạn phải nói: cô ơi, sao con hành thiền con thấy cảm giác này cảm giác nọ, sao con đi chùa về con bị nhức đầu, con bị đau lưng, con bị dợp bẻ, vân vân. Các bạn có hỏi thì cô mới trả lời. Và khi các bạn hỏi thì các bạn cũng phải nói tường tận, giống như đi tới bác sĩ: bệnh này phát từ bao giờ, có đi bệnh viện chưa, có rọi, có soi âm, có siêu âm, có kiểm định bệnh chưa, bác sĩ cho phác đồ điều trị như thế nào, và sau khi điều trị thời gian thì bệnh chứng chuyển như thế nào, bác sĩ ăn uống có điều độ hay không, ngủ có đủ giấc hay không, sinh hoạt sinh lý vợ chồng có trọn vẹn hay không, làm việc có nặng nề hay không. Tất cả mỗi một cái mỗi một việc rất nhỏ bé đó đều tác động vào trong một thể trần xác, hòa quyện, liên thông, dịch chuyển, cọ xát để tạo nên những cái kết quả, hệ quả, hậu quả tất yếu. Tất cả những loại bệnh, những loại bất thường trong cơ thể, cho dẫu là đến bệnh viện soi được, siêu âm được, chẩn bệnh được, uống thuốc điều trị mà hết, cũng thải đều là những cái sự bất ổn của thể trần thức cộng với tâm thức. Tâm thức tác động lên trần thức, và trần thức dịch chuyển là do tất cả những cái môi trường sống, môi trường sinh sống, theo dõi hoạt động hòa quyện của một trần xác sanh ra bệnh chứng. Cô nói rồi, tất cả các loại bệnh đều là chứng cho tới khi nó trở thành bệnh. Và chứng là sao? Nó đi kèm rất nhiều chứng. Không phải cảm là uống thuốc cảm. Tôi cảm bởi vì tôi đi làm mấy ngày nay trời mưa, mà cái khẩu trang tôi ướt đẫm. Rồi tôi đi làm về tôi tắm gội bằng nước lạnh. Và tôi ăn đồ Hàn, tôi ăn bún. Tôi ăn bún mắm, tôi ăn hải sản, và tôi bị trúng thực, tôi đi bệnh viện cấp cứu, nói trời ơi tôi bị trúng thực. Tại sao người khác ăn không bị, 10 người ăn không bị, một mình ăn vô bị? Bởi vì cơ thể của mình đang đi ngoài mưa về, và mình thể tạng của mình hàn. Thể tạng hàn là cái người đó thể tạng của nó thiếu nhiệt, thiếu ion dương, mà nó thừa ion âm, nó thừa năng lượng âm, nó thừa nó thiếu cái sức sống, nó thiếu cái sự vận động, nó thiếu hoạt động. Đó là những người thừa âm mà thiếu dương. Thì những người đó, sở dĩ 10 người cùng ăn mà một người trúng thực đi cấp cứu, là bởi vì người đó tôi vừa đi ngoài mưa về, tôi tắm nước lạnh và tôi đi ăn đồ Hàn. Còn tất cả 10 con người thải đều trúng thì phải tin rằng do trong thức ăn này có độc, cho trong thức ăn này không lành. Vậy đó. Rồi một người bệnh đi tới bệnh viện thì bác sĩ hỏi dần dà, và nhất là cô. Một người nói rối loạn tiêu quá quá, đau quá mà đi bác sĩ bao nhiêu cũng không hỏi. Cô hỏi làm nghề gì, em bán đồ quần áo ngoài chợ, bán đắt không? Dạ khi có, khi không. Cô hỏi như nói chơi vậy, ai cũng tưởng cô, ủa sao bà chữa bệnh cho mình, bà hỏi đơn hỏi ren đủ chuyện không? Đó là sự thật, các bạn cần phải biết. Rồi ăn uống, ăn sáng đồ gì có điều độ không? Không, có khi 8-9 giờ đói rã ruột, có khách bán, không có khách bán thì ăn được. Rồi về nhà rồi ăn uống sao? Rồi về nhà có khi 1 giờ mới, 2 giờ mới ăn. Ăn xong cái leo giường, nằm chút xíu nửa tiếng hồ, sốc dậy đi tiếp. Đó. Con cái sao? Trời ơi, sáng sớm dậy 5 giờ sáng, 6 giờ sáng lo đưa con đến trường, xong rồi đi học, chồng đứa, vợ đứa, hai đứa học hai trường. Rồi, hiểu rồi. Có đi xét nghiệm bệnh chưa? Xét nghiệm rồi, có lát bao tử không? Không. Mà rối loạn tiêu quá hoài, thuốc chữa không khỏi. Rồi. Đi về, một thứ nhất ăn uống có điều độ, thứ hai đừng ăn đồ lạnh, thứ ba là ăn uống có điều độ đúng giờ và ăn những thức ăn lành, đừng có ăn đồ độc hại, đừng có ăn đồ đồ độc hại là đồ gì? Đồ độc hại là những cái thứ đồ mà sinh hàn khí, là đồ độc hại. Thứ đồ sinh hàn khí là cái gì? Là tôm cua thủy hải sản. À, phát sinh chất độc là gì? Hột vịt lộn, ốc. Là nó khi mà ta luộc nó lên, nó từ sống cho tới chín, nó từ nước lạnh cho tới nước nóng cho tới nước sôi, tất cả những cái chất độc hại gì trong con cua, trong trứng vịt lộn và trong những cái con ốc thải đều có lại nằm trọn vẹn trong nó. Các bạn có hiểu chưa? Cho nên khi các bạn ăn nó, các bạn sẽ bị cái con này có con sên, có con lãi gì là ăn hết vào. Mà ăn con sên, con lãi nấu chín nó chết rồi, nhưng mà trứng của nó có thể chưa chết. Và cái chất mà nó ăn vào và nó ị ra, cô nói xin lỗi nha, cô nói cho các con biết sợ mà né, để cho những người trần thế biết sợ mà né ra. Cái con sên, con lãi nó ở trong một cái con ốc, nó ở trong con cua biển, nó ở trong con ghẹ, nó ở trong trứng vịt lộn. Nó nằm những cái độc hại trong đó, nó ăn vào và nó ị ra. Cái phân nó cũng nằm trọn trong con ốc, con tôm, con cua. Thấy chưa? Rồi ta nấu xong rồi nó co cụm lại cái vi chất của nó, của một con sên, con lãi, con trùng, con dung, con dễ, con dế. Thế là ta ăn nó vào trong người, ăn cả phân, cả cức, ăn cả các thứ. Cô nói để các bạn sợ đi, các bạn từ đi. Các bạn tưởng rằng tôi thèm quá tôi không sát sinh, cô bảo rằng không được sát sinh, ăn con vật người ta làm sẵn để bán. Chiều nay thèm quá đi ra sợ chợ ăn ốc len xào dừa. Hồi đó cô cười Giang lấy cái hiệu là ốc len xào dừa. Cô nói ốc len xào dừa thì đừng có đi tu. Thế là khi mà ta thèm, ta ra ngoài ta ăn, thì cái thể trần xác của ta thụ nạp hết tất cả những cái gì ở trong con tôm, con cua, tất cả đều thụ nạp hết. Còn khi mà ta chặt miếng, ta chặt nhỏ, con gà, con vịt, con heo, ta chặt nhỏ, ta đem nấu trên nước này, thì cái nước nó từ sống cho tới sôi, cho tới ninh, cho nhừ đi, thì nó phát tán vi khuẩn. Các bạn có biết không? Nó phát tán vi khuẩn, nó sẽ bốc lên. Có những loại vi khuẩn nó bốc lên theo thành thể khí, có những loại vi khuẩn nằm lại, kết lại trong thớ thịt, trong các cơ quan nội tạng, thì cái vi khuẩn đó nó sẽ bị ninh nhừ đi và coi như nó chết. Ta ăn vào ta không còn bị gì nữa. Các bạn có biết không? Ăn những thứ nước là thứ lành nhất, nhưng cái lành nhất đó nó còn đi với cái gì theo với cái nước đó. Đi ra ngoài mua mấy cái viên cho làm ngọt nước ra, có vài ngàn bạc bỏ vào, trời ơi nó ngọt ngất nước dùng luôn. Cái viên ngọt đó cô đã nói là cô sợ nhất, cô ghét nhất, và cô thà nhịn chứ không ăn không uống những cái loại kết tinh bằng hóa chất. Cô nói cái viên thuốc mà ta uống điều trị nó cũng đều là kết tinh bằng tinh chất của vật chất hiện hữu. Tinh chất của vật chất hiện hữu, nó người ta nghiên cứu qua ống nghiệm, qua thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm, người ta thấy nó có dược chất là triệt tiêu được vi khuẩn cảm cúm chẳng hạn, thì người ta mới đem nó tạo thành viên thuốc uống vào để chữa bệnh cảm cúm. Các bạn có biết không? Và cái viên thuốc đó, người ta biết rằng cái tinh chất này nó sẽ nằm mấy tiếng đồng hồ thì nó triệt tiêu. Người ta mới cho uống 3 ra thuốc giảm đau, một ngày phải 3 lần, đủ 3 lần. Thí dụ như 3 ra, uống 3 ra để chữa cảm cúm và đau nhức. Thì các bạn biết trong một cái vị, một mấy viên thuốc mà bác sĩ cho uống hàng ngày khi các bạn đến bệnh viện, đến bác sĩ, trong đó có mấy loại, thường là có 3 loại, có khi 4, 5, 6 loại là bác sĩ muốn bán thêm để lấy tiền. Còn không là có 3 loại chủ lực. Người ta gọi bên thuốc Bắc gọi là quân thần tá sứ, là 4 vị. trong cái thang thuốc bắc nào cũng có quân sần thần tá sứ bốn vị, còn một vị nữa là bình. Bình là gì? Là thứ ăn theo, cho cái thang thuốc thấy nó nhiều một chút. Ăn theo là cái thứ đó là vô thưởng vô phạt. Sâm nam, bình sâm là cái loại cây cây sâm đất mọc dài dài đó, là vô thưởng vô phạt, người ta gọi là chất ăn theo. Còn có bốn vị quân thần tá sứ là bên thuốc bắc. Còn bên thuốc tây cũng vậy, nó có mấy viên thuốc và có một viên thì là để kháng sinh, kháng sinh để điều trị ông mốc ông bi gì đó, là tác động thẳng để triệt tiêu vi khuẩn. Và cái viên para là để chủ lực tất cả các loại đều có những cái viên giảm đau, có thể đổi bằng một cái tên khác nhưng mà cái chất lượng của vi chất đó đều là để giảm đau nhất, giảm những bất ổn của bệnh nhân, là cái viên giảm đau và một viên triệt tiêu vi khuẩn, và còn đi kèm với một viên nữa là vitamin để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Thì ba cái loại đó là chủ lực trong ở khi mà ta đi khám ở bệnh viện, bác sĩ cho thuốc đều có ba vị chủ lực. Ai mà đẻ ra thành bốn vị, thành năm vị, thành sáu vị là các ông bác sĩ đó nên tránh ổng đi, bởi vì ổng kiếm tiền, ổng bán thêm những thứ ăn theo. Những thứ ăn theo đó tác động cùng với những thứ chủ lực này có thể tăng tác dụng điều trị bệnh, nhưng cũng có thể làm cho cái loại bệnh này biến chứng. Cô nói như vậy. Và đáng sợ nhất là thuốc tây. Bởi vì cô đã từng nói với các bạn rồi, những tinh chất này nó là thực chất, nó là vật chất hiện hữu. Sai nghiễn nghiền nát ra, rút lấy cái tinh của cái nó, cái kết tinh của nó gọi là tinh chất. Dược chất là tinh chất. Mà khi dược chất là tinh chất rồi, nó còn đi kèm với cái gì nữa? Nó còn đi kèm với tinh chất thì nó tồn tại, thẩm thấu, triệt tiêu tác dụng thì nó có tác hại. Sử dụng thuốc tây á, cô khuyên các bạn là nếu bệnh viện đi bác sĩ, con mình, chồng mình, anh em, bạn bè của mình hả, đi bác sĩ uống thuốc tây 5 ngày là phải uống men, cấy men tiêu hóa 5 ngày, uống một nửa tháng thì phải cấy nửa tháng, và uống trường kỳ thì như vậy là phải cấy, không phải trường kỳ nha các bạn, nửa tháng tiêu men tiêu hóa. Mà chỉ cấy, cô nói là cấy chứ thực chất ra là men tiêu hóa dạng đông khô. Cái vi khuẩn bao tử nó cũng là vi khuẩn như các loại virus khác, nhưng nó là loại cần thiết cho bao tử để sai nhiễm thức ăn, để nghiền thức ăn. Thì từ chỗ đó ta không còn nó nữa là ta rối loạn tiêu hóa. Và những người ăn uống không điều độ, làm việc không điều độ, làm việc quá sức thì những tiêu hóa đó nó kiệt nhược, vi khuẩn tiêu hóa kiệt ngược, triệt tiêu. Từ chỗ đó đi bệnh viện uống thuốc một tuần là phải uống men tiêu hóa. Men tiêu hóa dạng đông khô người ta gọi là cấy men tiêu hóa. Có nghĩa là cấy nó trở lại, uống nó vào trong bao tử thì lập tức. Tốt nhất cô khuyên các bạn uống nó uống với thuốc ấm, nước ấm. Khi các bạn uống nó với nước ấm, đừng có nóng dữ, uống nước ấm. Và nó ngay lập tức uống vô là nói như con cá trong bể vậy. Các bạn thảy vào cái bể là nó bơi tung tăng ra, nó hoạt động liền ngay tức thì liền. Thì là men tiêu hóa, là vi khuẩn bao tử. Nói men là không phải, vi khuẩn bao tử dạng đông khô. Thì cô nói như vậy là bắt đầu là phải uống men tiêu hóa. Đây là điều cốt lõi quan trọng, các bạn nhớ đi. Nếu không, sau một quá trình điều trị 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 1 tuần là các bạn sẽ thấy bao tử các bạn lục đục. Ăn vô nó lục đục, khó chịu quá, nó trợn trạo, nó buồn nôn, rồi nó sốt ruột, nó bợ. Đó là khi men tiêu hóa đã bị triệt tiêu. Khi cái thuốc tây nó vào rồi, nó tiêu diệt vi khuẩn kháng bệnh, vi khuẩn lây bệnh, nhưng đồng thời nó diệt luôn tất cả men tiêu hóa. Nó gọi là lầm tưởng mà ta là địch. Nó đánh luôn vi khuẩn, là coi như nó uống vô trong bao tử là đi hết. Cho nên nó đi lầm luôn trong bao tử, nó diệt hết Thì từ chỗ đó ta phải uống lại men tiêu hóa, các bạn nhớ cho kỹ lời cô dặn nha. Thì các bạn sẽ không bị rối loạn tiêu hóa. Thì từ chỗ đó cô nói rồi, tất cả những thức ăn của chúng ta, ông bà ngày xưa nghiên cứu, ông bà ngày xưa không biết, thời kỳ đồ đá, đồ đồng không biết gì cả. Cái con ngày xưa là con vật là đem vô là cứ đốt trên đống lửa là nó chín rồi xé nhau ra mà ăn. Rồi sau đó nữa chỉ có muối mà ăn thôi. Rồi sau đó nghiên cứu, từ chỗ của nghiên cứu đó, nghiên cứu rằng cái hạt tròn tròn, hạt tiêu này nè, tròn tròn này nè, trời ơi nó cay, nó nóng, nó ấm, đi kèm với cái này nữa, đi với cái muối nữa ngon lắm. Rồi sau đó nghiên cứu nữa, nghiên cứu lên nữa thì rằng là cho thêm cái cây này vô, lá hờ, một cái tô canh, thêm lá hồi, một tô súp, thêm hồi, thêm quế, bún phở chẳng hạn, thêm hồi, thêm quế, thêm này, thêm. Thì người ta nghiên cứu qua nhiều đời nhiều kiếp để người ta đạt đến rằng cái này đi vào đây cộng hưởng và cái này đi vào đây tác dụng nghịch, các bạn hiểu chưa? Thì từ chỗ đó cô non mới nói với các bạn là ăn bớt gia vị thôi, và nhất là những gói gia vị bán hoặc là những cái thứ đồ hộp, đồ đóng hộp thảy đều mang rất nhiều hóa chất độc hại, chất chất để tẩm, để ướp, cái chất để mà làm cho tăng mùi vị, tất chất để tăng hương liệu, chất để tăng cái mức độ để mà thẩm thấu, làm cho con người ta ăn ngon miệng hơn. Và cái sự phát triển của loài người không ngừng phát triển, nghiên cứu thêm nhiều vị nữa, nhiều chất nữa để cho bữa ăn hàng ngày được phong phú, ngon lành hơn nữa. Và ăn hàng ngày, khi ăn hàng ngày thức ăn được phong phú, được ngon lành thì đi kèm với bệnh tật hà rầm hà rí, kèm với bệnh tật phát sinh, kèm với bệnh tật tàn ẩn trong cơ thể. Bệnh tật tàn ẩn, cho vào ngoài 5 phút nữa. Bệnh tật tàn ẩn trong cơ thể là những cái dược chất không đào thải liền, những cái thức ăn, những loại rau củ quả mà có cái tinh chất kết tinh. Cô nói rồi, ngay những thứ lành nhất như ngọn rau muống, bổ nhất, người ta nói trời ơi thiếu máu không cần ăn thịt bò mà ăn rau muống, vậy thôi. Trong rau muống nhiều chất sắt, nhưng chỉ cần các bạn ăn tới ngày thứ 3 là các bạn trúng độc liền. Cô nói cho biết, luôn luôn thay đổi thức ăn. Nếu các bạn có đủ tiền, luôn luôn thay đổi thức ăn. Cái thứ nhì nữa, nếu các bạn không tiền, nên chọn những thức ăn lành mạnh và ít độc hại. Và những món chiên rán, tẩm ướp, rim, nên bớt gia vị lại một chút, bớt ninh nhiều một chút. Bởi cô nói rồi, khi ninh nhiều là lập tức tất cả các chất đều cộng hưởng với nhau, đều làm cho tất cả những cái gì trong một cái nồi ninh, nồi nước, dùng cái nồi rim này, thải đều thẩm thấu lẫn nhau. Đó là sự ích lợi của thức ăn ngon, làm cho ta ngon miệng. Mà đồng thời đó là sự độc hại, tác động làm cho cơ thể, bao dạ dày của ta bất thường, là bởi vì nó tích nạp vào, nó cộng hưởng vào, nó làm cho nguyên một nồi thức ăn đó bị biến chất. Vấn đề nó là như vậy. Thì ở đây cô nói để cô kết lại cái file này, thì rõ ràng một điều rằng cô hứng đầu nói đó. Thì cô nói bây giờ là ngay trong, à đó, thấy chưa, nói về cô Minh Tâm. Thôi nghỉ đi, lát nói hai nữa, chứ giờ trưa quá, các bạn ơi đói bụng quá mà chưa có được ăn sáng. Bây giờ cô sẽ nói, cô sẽ nói vào phần tiếp tục.
Kinh Hoán Chuyển Nghiệp Quả. Hương đăng trà quả con dân, mượn ngày vía mẹ thành tâm lại hầu. Trần ai cõi tạm cơ cầu, nghiệp duyên vai trả xót đau lòng này. bởi xưa chẳng công dày tạo dựng dụng quyền binh khởi xướng càng qua gieo nhiều tội ác gần xa bây giờ sực tỉnh làm ma hồng trần. Kìa nghiệp khảo nghiệp dần thế thiết nọ liêu siêu bông chiếc thềm hoang tấm thân đổi rét cơ hàng đơn đau tật ách muôn vàng thảm thương thoát giàu có tiền muôn bạc ước ca vẫn cô đơn bóng chiếc đường quang không con cái chẳng người thân bạc tiền danh phẩm lụy trần chưa qua. Áo có rách nếp nhà phải dỡ chớ xa vào ngõ tối đường mê thân này nghiệp cũ kéo lôi tình sai chẳng biết u mê chẳng lìa ngẫm kiếp trước tạo nhiều nghiệp quả áo trần mang tội cũ báo đền hận lòng còn mãi vô minh tạo thêm nghiệp mới hồng trần đọa xa hoặc xuống thế đền bồi nghiệp quả trả rồi vai vai trả tuần hoàn xác thân sai giả dần sàn đớn đau tuổi hận muôn vàng thảm thương nghiệp che ma chẳng đường xoay trở lại xa vào mê lộ khảo tra vướng thêm ngõ tối đường tà âm dương cùng khảo lụy xa bể trần nay thức tỉnh theo đường chánh giác ngẫm duyên phần sau trước còn đây cho con về lại hồi này nương nhờ chánh pháp vượt ngày lao lung nay con đã suy cùng nghĩ cả quyết quay đầu nẻo sáng lần theo cầu xin ân điển ngồi cao qua đổi thương con trẻ trần lao một ngày. Chúng con nguyện từ nay cài sửa gieo nhân lành đổi quá tiền căn mở lòng bố thí thì ân báo đồng xây dần duyên xưa theo chánh pháp lần về nẻo đạo qua nương thiền từ cõi tạo nguồn chân cuối sinh cha mẹ từ ân chứng minh con trẻ lòng thành quy y mượn ân đứng cao dày của mẫu rộng lòng thương dịu dẫn con khờ kiếp này phú phận còn dư cho con tìm gặp đạo sư dẫn đời ơn thuyết giảng lời lời ghi tả con nay xin tạo tác nghiệp lành lời nguyện vọng thấu cao xanh chứng cho con trẻ lòng thành hiến dân chuông từ vọng mấy tầng lao ngục nguyện phá mê khai ngộ hồi này nghiệp xưa sinh dứt từ đây lòng thành Đại Kim Mẫu từ bi đại độ, hoa giáp diệu con đoạn khổ lìa mê. Lại cha chánh phẩm thượng trào, hoa con nguyện sám hối dưới chân phụ từ. Lại Đức Phật từ bi vô lượng, chứng lòng con bỏ giữ làm lành. Xin cho hết một kiếp trần, tránh xa nghiệp xấu tu thân từ rải. Lại cụ huyền thượng thiên chứng chiếu, con nguyện tu để chuyển nghiệp trần. Nguyện cầu phổ mẫu tư ân, độ cho con cháu duyên phần nhẹ thông. Xin trên dưới trước sau điều chuyển, dương biệt tu âm cũng đồng tu. Một mãi xa chốn ngục tù, nhẹ nhàng thân cách nguyện tu một đời. Xin trên dưới trước sau điều chuyển, dương biết tu âm cũng đồng tu. Một mai xa chốn ngục ma tù, nhẹ nhàng thân cách nguyện tu một đời.